Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về hội nghị về thần học luân lý tại Trento, Italia. Kế đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Dạo tháng 12 năm ngoái, trong chuyến viếng thăm Tòa Thánh, Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, đã cùng với Đức Thánh Cha quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nga. Theo báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, hôm 15 tháng 7 vừa qua, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga là Đức Cha Antonio Mennini đã cùng với ông Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, chính thức đóng ấn quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Một tháng trước đó, vào ngày 26 tháng 6, ông Nikolai Sadlichov, đại sứ đầu tiên của Nga bên cạnh Tòa Thánh, đã đến trình ủy nhiệm thư. Về phía Tòa Thánh, Đức Cha Antonio Mennini, sứ thần Tòa Thánh tại Nga, cũng đã chính thức trình ủy nhiệm thư. Trong lễ nghi, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Alexander Krushko, đã đại diện Tổng thống Nga để đón nhận ủy nhiệm thư của Đức Sứ thần Tòa Thánh. Theo báo Người Quan sát Roma, Thứ trưởng Ngoại giao Nga hy vọng rằng Tòa Thánh và Liên bang Nga sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn để đương đầu với những thách đố luân lý và đạo đức của thời đại. Trong nghi lễ trình ủy nhiệm thư, Đức Sứ thần Tòa Thánh cũng bày tỏ cam kết sẽ đẩy mạnh các mối quan hệ song phương, cũng như góp phần phát huy phúc lợi tinh thần và luân lý của dân tộc Nga. Kể từ thập niên 90, sau khi chế độ Cộng sản Nga sụp đổ, Tòa Thánh và Nga đã duy trì các mối quan hệ ngoại giao, nhưng chưa chính thức trao đổi đại diện ở cấp bậc đại sứ. Quyết định chỉ được chính thức công bố vào ngày 3 tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Nga yêu cầu Bộ Ngoại giao tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa Thánh. Tin Vancouver, Canada. Giáo hội Anh giáo truyền thống Canada quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Anh giáo truyền thống Canada, hay còn gọi là Giáo hội Anh giáo Công giáo Canada, gọi tắt là ACCC, gồm trên 20 cộng đồng. Trong Thượng hội đồng giáo tỉnh lần thứ 8 và Thượng hội đồng giáo phận lần thứ 30 diễn ra một lúc tại Surrey, British Columbia, giáo hội này đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo theo tinh thần của tông huấn Anglicanorum Coetibus. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có 4 giám mục, trong đó có Đức Cha Peter Wilkinson, thủ lãnh Giáo hội Anh giáo truyền thống Canada, và Đức Tổng giám mục John Hepworth, thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo truyền thống. Trong cuộc gặp gỡ, đại diện của giáo sĩ và giáo dân đã thảo luận về việc thiết lập giám hạt dành riêng cho những người Anh giáo trở lại Công giáo theo tinh thần của tông huấn Anglicanorum Coetibus. Với đại đa số phiếu thuận, các đại biểu của Giáo hội Anh giáo truyền thống Canada đã quyết định trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Tòa Thánh lên án luật nới lỏng phá thai tại Tây Ban Nha. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Ignacio Carrasco de Paula, tân chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã mạnh mẽ phê bình luật cho phép phá thai bắt đầu có hiệu lực tại Tây Ban Nha vào hôm 5 tháng 7 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn trên Nguyệt San Công giáo điện tử có tên là In Consulente Re, Đức Cha de Paula gọi luật cho phép phá thai mới tại Tây Ban Nha là một luật tuyệt đối ngu xuẩn, phù hợp với tâm thức của Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Theo Đức Cha Tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Thủ tướng Zapatero là người không có đủ khả năng để hiểu được thế nào là một quyền. Đức Cha De Paula nói rằng, đối với ông Zapatero, bất cứ thứ gì được xem là quyền thì ông cổ võ mà không hiểu thế nào là quyền. Theo Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, không riêng gì tại Tây Ban Nha, mà hiện tại nhiều nơi ngày càng có khuynh hướng đưa ra chủ thuyết về quyền tuyệt đối của cá nhân trong quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, và bác sĩ đành phải tuân thủ phán quyết của thẩm phán, bởi vì trên phương diện pháp lý, người có thẩm quyền là thẩm phán, chứ không phải là bác sĩ. Luật mới về phá thai tại Tây Ban Nha đã được Quốc hội nước này thông qua ngày 24 tháng 2 vừa qua. Theo luật này, phụ nữ có thể tự do phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén và cho tới tuần lễ thứ 22 nếu có nguy hại cho sức khỏe của thai phụ hay những dị tật trầm trọng của thai nhi. Trước kia, luật chỉ cho phép phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi dị hình hay sức khỏe thể lý hoặc tâm lý của người mẹ bị đe dọa. Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha đã không ngừng chống lại luật mới này. Ngoài ra, hồi đầu tháng 6 vừa qua, Đảng Nhân dân cũng đã kiện lên Tòa Bảo Hiến vì cho rằng luật cho phép phá thai mới ngược lại với Điều 15 của Hiến pháp Tây Ban Nha, theo đó, mọi người đều có quyền sống. Tin Paris. Các tổ chức Kitô không chính phủ tại Pháp kêu gọi bãi bỏ tính miễn tố của Israel. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, năm tổ chức không chính phủ thuộc các giáo hội Kitô, trong đó có tổ chức cứu trợ Công giáo, đã yêu cầu chính phủ Pháp hãy hành động để chấm dứt tính miễn tố của quốc gia Israel. Trong lá thư ngỏ gửi cho Thủ tướng Pháp, ông François Fillon, các tổ chức không chính phủ trên đây đã yêu cầu chính phủ Pháp hãy làm áp lực để Israel tôn trọng các quyền cơ bản của người Palestine. Các tổ chức không chính phủ của các giáo hội Kitô giải thích rằng, họ rất lo ngại sau khi chính phủ Israel ban hành một sắc lệnh quân sự cho phép trục xuất hàng ngàn người Palestine ra khỏi vùng Cisjordan. Các tổ chức này nói rằng, tôn trọng và thực thi công pháp quốc tế là phương thế duy nhất để đạt được một nền hòa bình chính đáng và lâu bền cho Trung Đông. Các tổ chức không chính phủ này cũng yêu cầu đình chỉ thỏa hiệp hợp tác giữa Liên Âu và Israel. Tin Sudan. Các đức giám mục Sudan công bố thư mục vụ về cuộc trưng cầu dân ý vào năm tới. Được biết, Sudan sẽ cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2011 để quyết định về tương lai của miền Nam nước này. Người dân tại miền này sẽ bỏ phiếu để được độc lập hay tiếp tục là một phần của Sudan. Trong lá thư mục vụ đề ngày 22 tháng 7 vừa qua, các đức giám mục Sudan kêu gọi những người đang cầm quyền hãy hoán cải và xây dựng sự đoàn kết trong một xã hội công bình, tự do và cởi mở, trong đó phẩm giá của mỗi người công dân được tôn trọng và bảo toàn. Các vị chủ chăn giáo hội tại Sudan kêu gọi dân chúng hãy cầu nguyện để cuộc trưng cầu dân ý được diễn ra một cách ôn hòa. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong cuộc nội chiến từ năm 1983 đến năm 2005 giữa miền Bắc với đa số dân theo Hồi giáo và miền Nam với đa số dân theo Kitô giáo, đã có khoảng 2 triệu người thiệt mạng. Cuộc nội chiến chấm dứt khi Tổng thống Omar Hassan Ahmad al-Bashir lên cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 1989. Ông đã cho miền Nam được quyền tự trị có giới hạn. Kể từ năm 2005, 5 triệu người công giáo tại nước này phải sống dưới hai luật tôn giáo khác nhau. Tại miền Bắc, tất cả mọi trường học, kể cả các trường Kitô giáo, phải dạy giáo lý Hồi giáo. Những người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo không những bị xem như tội phạm mà còn có thể bị chính gia đình xử tử. Trong khi đó tại miền Nam, các tín hữu Kitô được hưởng tự do tôn giáo. Dân số Sudan hiện nay là 37 triệu người. Trong số này, có 70% theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni và 15% theo Công giáo. Tin Phi Châu. Các vị chủ chân giáo hội tại Phi Châu kêu gọi lục địa này nên tự túc tự cường. Trong một phiên họp của các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, một số nhà lãnh đạo giáo hội tại lục địa này khuyến khích các nhà kinh doanh Phi Châu hãy tự lực tự cường. Đức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria, nguyên là Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nói rằng nếu biết áp dụng giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo, các doanh gia Phi Châu có thể đạt được tiến bộ trong kinh doanh. Về phần mình, Đức Hồng Y Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, nói rằng, ưu tiên hàng đầu của Phi Châu là phải làm sao để đạt được độc lập về kinh tế. Theo vị Hồng Y này, Chúa Giê-xu đã không bảo chúng ta đừng làm việc nhiều. Ngài nói rằng, cần phải giúp cho giới trung lưu tại Phi Châu ý thức rằng, lục địa này cần phải tiến tới tự lực tự cường. Đây chính là đề tài đã được các đức giám mục Phi Châu mang ra thảo luận trong phiên khoáng đại lần thứ 15 diễn ra tại Accra, Ghana, hôm 27 tháng 7 vừa qua. Đức cha Leon Kalenga Badikebele, người Congo, sứ thần tòa thánh tại Ghana, nói rằng, vấn đề đáng buồn của Phi Châu là lục địa này có nhiều tài nguyên, nhưng vẫn bị xem như lục địa nghèo nhất. Tại đây, phụ nữ và trẻ em vẫn còn là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Trong bài diễn văn đọc trước 250 giám mục của lục địa, Phó Tổng thống Ghana, ông John Dramani Mahama, kêu gọi giáo hội hãy hợp tác với các chính phủ để chống lại bất công. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Tổng giám mục Accra nói rằng, giáo hội tại Phi Châu gia tăng rất nhanh. Sự tăng trưởng của giáo hội tại Phi Châu đã bắt đầu cách đây một thế kỷ và gia tăng nhanh chóng trong ba thập niên vừa qua. Năm 1900, chỉ có 2 triệu người Công giáo trên toàn lục địa. Ngày nay, dân số Công giáo Phi Châu đã lên đến 165 triệu người, nghĩa là có đến 14% dân số Công giáo thế giới đang sống tại lục địa này. Tin Bangladesh. Giáo hội Công giáo Bangladesh chống lại bạo hành đối với phụ nữ tại nước này. Từ nhiều năm nay, giáo hội tại Bangladesh mở cuộc chiến chống lại tục lệ hồi môn và bạo hành đối với phụ nữ. Cuộc chiến này đã được Caritas thực hiện thành công và cho phép dẹp bỏ được tục lệ này tại 1.000 ngôi làng ở Bangladesh. Mặc dù bị xem là bất hợp pháp kể từ năm 1980, tục lệ đòi của hồi môn vẫn còn rất phổ biến tại Bangladesh, nhất là tại miền Tây Bắc nước này. Hiện tượng này là nguyên nhân tạo ra nhiều cuộc sát hại trẻ sơ sinh nữ. Trong những năm gần đây, cũng vì tục lệ này, người ta còn tiến hành phá thai để chọn lựa phái tính của trẻ sơ sinh. Đối với nhiều gia đình Bangladesh, có một đứa con gái là cả một món nợ phải trả. Có khi vì của hồi môn mà các gia đình mang nợ suốt đời hoặc lâm cảnh khốn cùng. Ngoài vấn đề của hồi môn, nhiều gia đình Bangladesh còn phải đối đầu với nạn bạo hành đối với phụ nữ. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Sai Paris, trước một tục lệ khó dẹp bỏ như thế, các giáo xứ và các tổ chức Công giáo tại Bangladesh đã đi tiên phong trong công tác gây ý thức cho dân chúng. Với mục đích này, Caritas Bangladesh tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ nhằm gây ý thức cho dân chúng tại vùng Tây Bắc, giáp giới với Ấn Độ, là nơi mà tục lệ hồi môn vẫn còn rất thịnh hành. Sáng kiến này rất thành công. Trong khoảng 1.000 ngôi làng được Caritas cho tổ chức trình diễn văn nghệ, tục lệ này hầu như đã biến mất. Tin Bắc Kinh. Một linh mục Trung Quốc bị bắt lại vào chính lúc vừa mãn hạn tù 3 năm. Công an tại tỉnh Hebei, miền Bắc Trung Quốc, đã bắt giữ lại cha Wang Zhong thuộc giáo hội thầm lặng tại Siwanji vào chính lúc lẽ ra ngài được trả tự do. Các nguồn tin từ địa phương cho hãng thông tấn Ukrnews biết, hôm 24 tháng 7 vừa qua, thân nhân của cha Wang và khoảng 20 người giáo dân đến trước cửa nhà tù Tang San Jidong để đón vị linh mục sau khi ngài mãn hạn tù 3 năm. Họ đã thấy cha Wang tiến về phía cổng tù. Thế nhưng, cha đã bị bốn cai tù bắt lấy và lôi đến một chiếc xe công an gần đó. Những người công giáo địa phương cho rằng, công an muốn cha Wang phải làm việc công khai và chấp nhận Hội Công giáo Ái quốc là tổ chức mà trong lá thư gửi cho người công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói là không phù hợp với giáo lý công giáo. Người công giáo kể lại rằng, hồi tháng 5 vừa qua, công an đã hỏi cha Wang muốn làm gì sau khi được trả tự do. Vị linh mục trả lời rằng, ngài muốn trở về Guiyan bởi vì người công giáo ở đó đang cần ngài. Các nguồn tin từ địa phương nói rằng, sở dĩ công an đã giữ cha Wang lại tại cổng tù là vì họ sợ người công giáo sẽ bảo vệ và che đậy cha khi cha trở về giáo xứ. Cha Wang đã bị giam tù vì bị buộc tội tụ tập dân chúng bất hợp pháp và sử dụng con dấu của chính quyền để đóng vào các tài liệu sau khi thánh hiến một nhà thờ tại Guiyan hồi năm 2007. Đức cha Leo Zhao Liang, giám mục phụ tá giáo phận Thầm Lặng, đã chủ sự lễ thánh hiến ngôi nhà thờ nói trên với sự đồng tế của 20 linh mục và 7.000 người tham dự. Đức cha Giao cùng linh mục chính xứ là cha Wang và bốn linh mục khác đã bị bắt giữ. Bốn linh mục này được trả tự do sau đó. Còn cha Wang bị giam 3 năm tù và đức cha Giao bị quản thúc tại gia 30 tháng. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hội nghị về thần học luân lý tại Trento, Italia, do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hội nghị quốc tế lần thứ hai về thần học luân lý đã được tổ chức tại Trento, miền Bắc Italia, từ ngày 24 đến 27 tháng 7. Hội nghị quy tụ khoảng 600 nhà thần học luân lý đến từ 74 quốc gia trên thế giới. Cha James Keenan, một trong những người đứng ra tổ chức hội nghị, đã nhận định như sau. Các nghị phụ công đồng Trento thiết lập môn thần học luân lý trong chương trình đào tạo linh mục trong các chủng viện. Các ngài không thể tưởng tượng được rằng, năm thế kỷ sau, ai sẽ là người dạy thần học luân lý? Hiện nay, họ đến từ đủ mọi thành phần giáo hội, giáo dân nam nữ, giáo sĩ, tu sĩ. Chính vì vậy mà tham dự hội nghị thần học luân lý lần thứ hai này, người ta thấy có đủ mọi thành phần. Ngoài tính cách quốc tế, lứa tuổi trung bình của các tham dự viên cũng rất trẻ. Bên cạnh những thành phần trẻ tuổi, người ta cũng thấy có những vị nổi tiếng như Sạc Lập Kuran, Lisa Kahin, Marciano Vidan, Klaus Dimmer, Margaret Farley. Nhưng đáng chú ý nhất là con số đông các phụ nữ tham dự hội nghị này. Có khoảng 150 phụ nữ, gồm nữ tu và nữ giáo dân. Trong số này, gần 90 vị hiện đang giảng dạy thần học luân lý. Số khác đang tìm đề tài cho luận án hay sắp hoàn tất luận án. Bà Vivian Minicongo Mundela là một trong những nữ thần học gia luân lý có mặt tại hội nghị. Bà cũng là một trong những nữ giáo dân đầu tiên tại Phi Châu có bằng tiến sĩ thần học. Bà Mundela đã trình luận án tiến sĩ thần học luân lý tại Đại học Công giáo Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, cách đây vài tháng. Năm nay, bà 38 tuổi và là mẹ của ba đứa con, trong đó một đứa chỉ mới 5 tháng tuổi. Người phụ nữ Congo này chỉ được chiếu khán nhập cảnh vào Ý một ngày trước khi lên đường và sau rất nhiều can thiệp của ban tổ chức hội nghị. Bà Mundella nói với giọng điệu mỉa mai rằng, đối với đàn ông chứ không riêng gì phụ nữ tại nước bà, được ra khỏi nước là cả một vấn đề. Các nguồn tài nguyên phong phú của đất nước không cần có visa mà cũng ra khỏi nước được. Bà nói, đất nước chúng tôi giàu, nhưng mâu thuẫn thay, chính sự giàu có của chúng tôi làm cho chúng tôi nghèo, bởi vì nó chỉ kích thích lòng tham lam, chứ không mang lại lợi ích cho chúng tôi. Nếu không có sự nâng đỡ của chồng, bà Mundella khó có thể hoàn tất luận án tiến sĩ của bà. Nhưng ngay cả các nữ tu cũng gặp nhiều khó khăn trong việc học, vì những lý do không hẳn là kinh tế. Nữ tu Leocali Billy, người Cameroon, hiện đang dọn luận án tiến sĩ về tình liên đới tại Fribourg, Thụy Sĩ và Strasbourg, Pháp. Nữ tu này cho biết, truyền thống Phi Châu dành cho phụ nữ một chỗ đứng mà các cơ cấu giáo hội không luôn luôn nhìn nhận. Nội việc nữ tu Billy dấn thân vào việc dọn luận án về thần học luân lý cũng đã là một hành động giải phóng. Nữ tu này nói rằng, chỉ theo học để cho người phụ nữ nói chung và người nữ tu nói riêng có thể đi học. Nhưng theo nữ tu Billy, còn có một lý do sâu xa hơn. Phụ nữ có một cảm xúc riêng rất cần cho thần học luân lý. Đây cũng là ý kiến của tiến sĩ Mundella. Bà nói, bên cạnh lý trí, thần học luân lý cũng cần có cảm xúc, trái tim, tình yêu. Một số nhà thần học nam giới cũng nhìn nhận điều đó. Ông Dominado Bombogan, một giáo dân Phi Luật Tân, nói rằng, người phụ nữ có thể có một cái nhìn trực giác và toàn diện hơn. Đây là điều rất quý giá đối với một xã hội do nam giới thống trị. Ngày nay, tính cách đa diện của các nhà thần học luân lý giúp mở rộng nhãn giới và làm cho môn thần học này ngày càng thêm phong phú hơn. Nhận định về một hội nghị, trong đó nhiều bất đồng được diễn tả một cách ôn hòa và đầy tôn trọng, cha Kina nói, Á Châu mang lại cho chúng ta chiều kích của cuộc đối thoại liên tôn và mời gọi chúng ta sống hài hòa. Phi Châu nói với chúng ta về giải phóng và hội nhập văn hóa. Ấn Độ cho chúng ta lắng nghe một cách đặc biệt tiếng nói của những người đang đau khổ. Tinh thần đối thoại và tôn trọng của hội nghị được biểu lộ qua hình tượng chiếc hoa hồng với đủ mọi màu sắc của nhà thờ chính tọa Trento. Hình tượng này được chiếu sáng bởi một luồng ánh sáng trắng tượng trưng cho bánh thánh thể, vốn là bí tích mà công đồng Trento đã định tính những điểm giáo lý nền tảng. Được tổ chức tại thành phố lịch sử này, hội nghị các nhà thần học luân lý cũng muốn mang lại cho thế giới ánh sáng, vốn đã được soi sáng bởi niềm tin được diễn tả trong truyền thống của giáo hội. Trong 3 ngày gặp gỡ, các nhà thần học luân lý đã thảo luận về những đóng góp của công đồng Trento, khai thác những tiến triển của thần học luân lý trong thời hiện đại, và dĩ nhiên không quên mổ xẻ các vấn đề của thời đại như phát triển, chiến tranh chính đáng, nhân quyền, sinh thái học, vân vân. Tuy nhiên, theo các quan sát viên, điều đáng ngạc nhiên là tại Hội nghị quốc tế về thần học luân lý lần thứ 2 này, các chuyên gia luân lý lại tránh né vấn đề đạo đức trong kinh tế, kinh doanh và truyền thông. Phần lớn các bài đóng góp đều tập trú vào vấn đề đạo đức sinh học, đạo đức xã hội cũng được đề cập tới nhưng ít hơn. Đây là bằng chứng cho thấy thần học luân lý cũng như các bộ môn thần học khác, tùy thuộc vào đòi hỏi xã hội và các tài trợ mà phần lớn hướng tới đạo đức sinh học. Cha Kinan giải thích rằng, một số thần học gia cố gắng nối kết các lĩnh vực khác nhau lại. Nạn dịch bệnh SIDA chẳng hạn vốn là một vấn đề đạo đức sinh học, nhưng một số nhà thần học luân lý cho rằng, đây không chỉ là một vấn đề đạo đức sinh học, mà cũng là một vấn đề xã hội, bởi vì nó cũng liên quan đến quyền được hưởng y dược và sự chăm sóc y tế.
Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Sống theo thần khí. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8, Thánh Phaolô viết về thân phận con người như sau. Chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Nhưng theo Thánh Phaolô, không phải muôn loài thôi, mà cả chúng ta nữa, chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Trái đất và toàn thể dân cư trên trái đất đều đang thốt lên những tiếng rên xiết van xin cầu cứu. Nhưng theo Thánh Phaolô, chúng ta không phải lo lắng nữa, vì có Thánh Thần giúp đỡ chúng ta. Chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào cho phải. Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta bằng những tiếng rên xiết mà ngôn ngữ loài người không thể nào diễn tả được. Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào. Chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào khi đứng trước một cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ tan vỡ? Chúng ta sẽ cầu nguyện như thế nào cho một người đã từng là nạn nhân của những lạm dụng trong tuổi thơ? Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho những bậc cha mẹ vừa được bác sĩ báo tin đứa con đã bị ung thư vào giai đoạn cuối? Quả thật, có lúc chúng ta không biết phải xin điều gì hay phải cầu nguyện như thế nào. Nhưng Chúa Thánh Thần loan báo tin mừng là chúng ta không cần phải lo lắng vì không biết phải cầu nguyện như thế nào. Theo Thánh Phaolô, chúng ta chỉ cần rên xiết mà thôi. Để hiểu được lời của Thánh Phaolô, có lẽ chúng ta chỉ cần tưởng tượng hình ảnh của một người mẹ quay sang đứa con khi nó khóc. Chỉ có người mẹ mới hiểu được tiếng khóc của đứa con. Người mẹ có thể phân biệt tiếng khóc đòi ăn với tiếng khóc muốn được săn sóc của đứa con. Người mẹ có thể thấy được sự khác biệt giữa tiếng khóc vì đau tai với tiếng khóc vì đau bụng nơi đứa con. Với những người khác, có lẽ mọi tiếng khóc đều như nhau. Nhưng người mẹ nhận ra tức khắc ý nghĩa của những rên xiết không thành lời của đứa con. Chính vì đứa con hoàn toàn bất lực, không thể diễn tả thành lời những gì nó muốn, mà người mẹ mới có được một khả năng cảm thông cao độ như thế. Thánh Thần Thiên Chúa hẳn phải có sự cảm thông và nhạy bén hơn bất cứ người mẹ nào. Chính sự bất lực và yếu đuối của chúng ta thúc đẩy Ngài mong muốn thể hiện sự cảm thông của Ngài hơn. Thánh Phaolô giải thích rằng, Thánh Thần là đấng ngự trong chúng ta. Ngài cảm được những nhu cầu mà chúng ta không cần phải nói lên thành lời. Ngài diễn tả chúng bằng một ngôn ngữ mà chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thánh Thần sẽ cầu nguyện trong chúng ta. Từ Hy Lạp được Tân Ước dùng để chỉ Thánh Thần, có nghĩa là người đứng bên cạnh. Thánh Thần luôn đứng bên chúng ta như một trạng sư, để bên vực chúng ta, các tín hữu tiên khởi chắc chắn đã cảm nhận được sự hiện diện bên cạnh ấy của Chúa Thánh Thần khi họ phải trải qua những cuộc bách hại khủng khiếp nhất. Ngày nay, những ai đang trải qua khó khăn, thất bại và khổ đau trong cuộc sống cũng cần phải cảm nghiệm được sự hiện diện ấy của Chúa Thánh Thần. Ngài đang đứng bên cạnh họ để thốt lên những tiếng rên xiết mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được. Từ Hy Lạp được dùng để nói về Thánh Thần cũng chỉ người chuyên cổ võ trong quân đội thời cổ. Trước các binh sĩ đang sợ hãi, hay bị thị oai, người chuyên cổ võ này sẽ nói lên những lời đầy tin tưởng và nâng cao tinh thần. Đây cũng chính là vai trò của Thánh Thần trong cuộc sống của người tín hữu. Thánh Thần hiện diện trong cuộc sống của người tín hữu Kitô. Sở dĩ nhiều người chối bỏ Chúa là vì không thấy hay cảm nhận được sự hiện diện ấy trong cuộc sống của các tín hữu. Nhiều người khước từ Chúa vì họ chỉ thấy một hình ảnh méo mó của Ngài trong giáo hội. Nhưng Chúa Giê-xu đã chấp nhận sự liều lĩnh khi thiết lập một giáo hội gồm những con người yếu đuối, được lãnh đạo bởi những con người yếu đuối. Ngài lại còn liều lĩnh hơn khi ra đi khỏi trần thế và nói rằng sự ra đi ấy có lợi cho giáo hội hơn. Thật ra, chính sự yếu đuối của những con người hợp thành giáo hội và vô số những thất bại của giáo hội là một dấu chỉ cho thấy rằng Thiên Chúa luôn sẵn sàng hạ cố để ở với giáo hội ấy. Dù cho giáo hội ấy có yếu đuối đến đâu, Thiên Chúa vẫn tin tưởng và trao phó sứ mệnh cho giáo hội ấy. Trong cuộc sống tại thế, Chúa Giê-xu đã chỉ có thể gặp gỡ, chữa trị và mang tin mừng đến cho một số ít người mà thôi. Ngày nay, giáo hội có thể mang tin mừng ấy đến cho tất cả mọi người. Chính vì Ngài đã chết mà giáo hội mới có thể thực thi sứ mệnh của mình. Chúa Giê-xu đã khẳng định, nếu hạt lúa được gieo xuống lòng đất mà không thối đi, nó sẽ trơ trụi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, nó mới sinh được nhiều bông hạt. Cũng như Chúa Giê-xu đã chết đi để giáo hội được khai sinh và lớn lên, giáo hội cũng phải không ngừng chết đi vì những bất toàn yếu đuối của mình giữa trần thế, thì Chúa Kitô mới được tỏ hiện. Trong vở kịch có tựa đề Vua Henry để ngủ, văn hào Anh Shakespeare đã tả lại cảnh vị vua này cải trang và đến giữa các binh sĩ đang chiến đấu. Tình cờ nhà vua nghe được một lời nguyền rủa của một binh sĩ rằng, trong ngày chung thẩm, ông sẽ phải trả giá khi các tử thi của những binh sĩ sẽ đứng lên để tố cáo ông vì bước lên đài vinh quang bằng chính mạng sống của họ. Nhà vua hiểu được gánh nặng đang đè trên vai ông, gánh nặng mà giờ đây ông lại đặt lên vai các binh sĩ. Tuy nhiên, ông vẫn tin rằng ông không làm điều gì sai quấy. Sáng hôm sau, ông triệu tập quân đội và kêu gọi họ đặt tin tưởng nơi ông. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết cái giá mà các tạo vật phải trả khi Ngài muốn biến vũ trụ này thành một nơi duy nhất, nơi tình yêu của Ngài có thể được đón nhận. Ngài vẫn tiếp tục tin tưởng ở loài người. Vua Henry để ngủ, không thể tự mình chiến đấu. Ông chỉ có thể đến giữa các binh sĩ, động viên họ, thúc đẩy họ, và chấp nhận tất cả trách nhiệm trên vai mình. Chiến thắng cuối cùng mà ông đạt được tùy thuộc ở những binh sĩ vô danh. Đây cũng là điều đang diễn ra trong giáo hội. Thiên Chúa đang đứng đằng sau những con người yếu đuối. Ngài cho giáo hội biết rằng tất cả mọi người đều sẽ có lúc nghi ngờ và rất nhiều người sẽ từ bỏ Ngài. Nước của Ngài sẽ đến, nhưng đến một cách chậm rãi. Trong một trang nhật ký được khám phá sau cái chết của bà trong một trại tập trung Đức Quốc xã. Bà Etty Hillesum đã tâm sự với Chúa như sau. Có một điều mà càng lúc con càng thấy rõ, đó là Chúa không thể giúp chúng con, cho nên chúng con phải giúp Chúa, để Chúa giúp chúng con. Và đây là điều hệ trọng nhất mà chúng con đang cố gắng làm trong những ngày này. Đó là chúng con phải giữ cho bằng được Chúa trong chúng con. Chúa không thể giúp chúng con, nhưng chúng con phải giúp Chúa và bảo vệ cho đến cùng nơi cư ngụ của Chúa trong chúng con. Giữ cho Thánh Thần luôn cư ngụ trong tâm hồn mình. Đó chính là thách đố hàng ngày của các tín hữu Kitô. Chính nhờ Thánh Thần mà họ mới có thể chấp nhận thân phận yếu đuối bất lực của mình và để cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động xuyên qua họ được. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau một thời gian, Chúa Giêsu công khai rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Ngài vừa rao giảng bằng lời giảng dạy và bằng hành động cụ thể với nhiều phép lạ. Các môn đệ đi theo Ngài, các kinh sư, luật sĩ và biệt phái, cũng như rất nhiều người trong dân Israel đã nghe và chứng kiến biết bao điều kỳ diệu Người đã làm. Có thể nói, danh tiếng của Chúa Giêsu đã lan rộng khắp Israel. Mặc dầu Chúa Giêsu nổi tiếng như vậy, nhưng có ai biết và nhận ra được căn tính thật sự của Ngài không? Chúa Giêsu biết rằng những kinh sư, luật sĩ, biệt phái và dân chúng, ngay cả những người môn đệ thân tín của Ngài cũng khó có thể nhận ra được căn tính thật của Ngài. Vì thế, qua nhiều cách thế và với nhiều hình thức, Ngài dần dần tỏ lộ căn tính của mình, và cụ thể, Ngài đã đặt câu hỏi với các môn đệ của Ngài như sau: người ta bảo Thầy là ai? Và ngay liền sau đó, Ngài hỏi trực tiếp các môn đệ: phần các con bảo Thầy là ai? Đây cũng là câu hỏi cho từng người chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng suy nghĩ và thử tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Trước hết, theo tin mừng của Thánh Marco, chúng ta biết được căn tính của Chúa Giêsu bởi vì Thánh Marco khởi đầu cho quyển tin mừng của Ngài, Ngài giới thiệu rằng đây là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 1. Hơn nữa, chúng ta cũng được biết căn tính của Chúa Giêsu qua biến cố Ngài chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả ở sông Giô-đan. Lúc đó, có tiếng của Chúa Cha từ trời phán rằng: đây là Con yêu dấu của Ta. Tương tự như vậy, khi Chúa Giêsu trừ quỷ thì chúng cũng đã tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Marco chương 1 câu 24. Nhưng lúc đó không phải ai cũng hiểu được những lời đó. Có một điều kỳ lạ là Chúa Giêsu đã cố gắng giữ bí mật về căn tính của Ngài cho đến lúc này. Trong tin mừng Marco, bất cứ khi nào Chúa Giêsu chữa lành cho một người nào đó, khi trừ quỷ hay thực hiện những phép lạ, thì Ngài luôn cấm ngặt dân chúng không được nói với ai về những gì Người đã làm. Trường hợp rõ ràng nhất là câu chuyện cứu sống con gái của Jairo. Phúc âm Thánh Marco chương 5 câu 35 đến 43. Khi Chúa Giêsu đến nhà của ông Jairo, con gái của ông đã chết rồi, và lúc đó có một đám đông dân chúng tập hợp ở đó trong sự đau buồn. Chúa Giêsu đi vào nhà và Ngài đã làm cho cô sống lại từ trong cõi chết. Liền sau đó, Ngài truyền lệnh cho họ không được tiết lộ cho ai biết về điều đó. Nhưng với một số đông, những người chứng kiến đứng ở bên ngoài như vậy thì làm sao có thể giữ kín được điều đó? Chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã phải có lý do cho những cố gắng để giữ kín về căn tính của Ngài. Và cuối cùng, Ngài đã từ từ cho thấy lý do khi Ngài hỏi các môn đệ câu hỏi này: "Còn các con bảo Thầy là ai?" Nhưng trước khi hỏi họ điều đó, Ngài hỏi: "Dân chúng bảo Ngài là ai?" Và các môn đệ đã trả lời Ngài dựa trên những gì họ quan sát thấy dân chúng nghĩ về Ngài. Họ trả lời rằng: "Có người cho rằng Ngài là Gioan Tẩy Giả, là Elia hay một tiên tri nào đó của thời Cựu Ước trở lại." Nói cho cùng thì dân chúng còn rất hời hợt và không rõ ràng trong việc nhận ra Chúa Giêsu là ai. Họ chỉ tụ trung xem Ngài như là một người từ Thiên Chúa gửi đến để tiếp tục sứ mạng giống như các bậc tiền bối đi trước như Elia, Gioan Tẩy Giả, và có người cũng cho rằng Chúa Giêsu là hiện thân của những bậc tiên tri lớn thời Cựu Ước thôi. Với cách suy nghĩ và nhận thức của dân chúng về Chúa Giêsu như vậy, cho thấy dân chúng chưa biết được căn tính của Ngài, cũng như chưa biết được sứ mạng của Ngài là gì. Vì thế, đương nhiên Chúa Giêsu không chấp nhận cách hiểu của dân chúng về Ngài như vậy, nên Ngài đã quay sang những người môn đệ thân tín của mình và hỏi: "Nhưng phần anh em bảo Thầy là ai?" Tự nhiên ở đây cho thấy rằng Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của mình phải vượt qua những suy nghĩ tầm thường mà dân chúng nghĩ về căn tính của Ngài. Ngài muốn các môn đệ phải có cách nhìn mới, đúng đắn và sâu xa, thấu đáo về căn tính của Ngài. Phêrô đã đại diện cho nhóm môn đệ trả lời rằng: "Thầy là Đức Kitô." Theo tiếng Hy Lạp thì danh Kitô cũng có nghĩa tương đương là Messiah. Chúa Giêsu đã chấp nhận câu trả lời này của Phêrô. Ngài chính là Đấng Chúa Cha sai đến để cứu độ thế gian, không có ai khác ngoại trừ Ngài. Nhưng thật ra, lúc đó Phêrô cũng như các môn đệ Chúa Giêsu chưa thật sự hiểu đúng và đủ ý nghĩa căn tính Kitô hay Messiah của Chúa Giêsu. Mặc dầu họ nhận ra đúng tên gọi về căn tính của Thầy, nhưng suy nghĩ của họ vẫn còn nằm trong trào lưu suy nghĩ của dân Do Thái thời đó. Đối với họ, Đấng Messiah mà họ đang mong chờ là Đấng Chúa Cha sai đến với đầy sức mạnh và quyền lực của Thiên Chúa. Đấng Messiah là một nhà lãnh đạo chính trị, sẽ lãnh đạo dân tộc họ đánh bại đế quốc Roma và thiết lập vương quốc Israel trên trái đất. Đây là một lối hiểu và suy nghĩ hoàn toàn không đúng và khác với vai trò Messiah mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện. Chính vì lý do này mà Chúa Giêsu nhiều lần không muốn cho người ta biết về căn tính Messiah của Ngài, bởi vì Ngài biết chắc họ đang hiểu sai về Ngài, và điều đó rất là nguy hiểm. Và giờ đây đã đến lúc Chúa Giêsu huấn luyện cho các môn đệ của Ngài dần dần hiểu ra về sứ mạng Messiah đích thực của Ngài. Do đó, sau khi Phêrô trả lời Thầy là Đức Kitô, Chúa Giêsu liền dạy cho các môn đệ biết ý nghĩa đích thực gắn liền với căn tính Messiah của Ngài. Ngài sẽ phải lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cũng như kinh sư loại bỏ và giết chết, và sau ba ngày sống lại, Ngài nói rõ điều đó không úp mở. Rõ ràng, Chúa Giêsu muốn các môn đệ xác tín rằng con đường cứu độ mà Chúa Cha muốn Ngài thực hiện là con đường vâng phục ý muốn Chúa Cha bằng đời sống tự hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa và nhân loại vì tình yêu. Đây là con đường khiêm hạ đến cùng để phục vụ và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chúa Giêsu dâng phục ý muốn của Chúa Cha cách tuyệt đối, bằng cách tự hiến cuộc đời của mình để làm chứng cho một tình yêu tuyệt đối. Như Ngài đã nói, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hiến mạng sống mình vì người khác. Đây là con đường mà Chúa Giêsu thực hiện để cứu chuộc chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, với anh em, giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của Satan và đưa chúng ta vào cuộc sống mới trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Một cuộc sống mà qua đó có người tìm thấy được niềm vui hạnh phúc vì được làm con Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương và chia sẻ cuộc sống yêu thương với mọi người. Thật vậy, Chúa Giêsu không dùng sức mạnh của quyền thế, sức mạnh của bạo quyền hay bất cứ sức mạnh nào của thế gian để đem lại hạnh phúc cho con người. Ngài chỉ dùng một sức mạnh duy nhất, đó là tình yêu thương. Một tình yêu thương dân phục Chúa Cha để hiến thân trọn vẹn cho ý muốn của Ngài. Một tình yêu khiêm hạ để phục vụ. Một tình yêu cảm thông để tha thứ. Một tình yêu quảng đại để sẵn sàng trao ban. Một tình yêu không điều kiện để dấn thân đem lại bình an, hạnh phúc, hy vọng và sự sống sung mãn cho một thế giới của sự chết đầy hận thù, gian dối, bất công và đau khổ. Như lời Ngài đã nói, ta đến để chiên của ta được sống và sống dồi dào. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 10. Với câu hỏi, phần các con bảo thầy là ai? Chúa Giêsu muốn các môn đệ cũng như mọi người Kitô hữu chúng ta xác tính về căn tính và sứ mạng của Ngài. Điều này rất là quan trọng. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta xác tín Chúa Giêsu là ai và biết rõ được con đường và sứ mạng mà Chúa Giêsu thực hiện để cứu độ chúng ta, thì chúng ta mới có thể thật sự là môn đệ của Ngài. Mỗi người chúng ta mang danh là người Kitô hữu, nghĩa là chúng ta đang mặc lấy Chúa Kitô và sứ mạng của Ngài. Cuộc sống của chúng ta phải luôn bước theo con đường tình yêu phục vụ mà Chúa Giêsu đã đi qua, luôn sẵn sàng hiến thân trọn vẹn để sống và chết cho tình yêu Chúa và anh chị em của mình. Xin cho kinh nghiệm và lời của Thánh Phaolô trở nên kinh nghiệm và là kim chỉ nam cho đời sống đạo của mỗi người chúng ta. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho tình yêu em, xin cho tình yêu anh, xin cho tình đôi lứa và thắm tình như thuở ban đầu, đôi ta cười bên nhau. Tâm tư cùng vươn cao, đôi tim hồng đợi hứa ia chung thủy đến khi bạc đầu. Xin cho người con tình thương, xin cho người con thương, xin cho nàng yêu Chúa ia tiếp tha chung thành suốt đời. Dâng tim nàng chung chung, dâng môi cười đẹp xinh, dâng tâm hồn cao quý à đoạn hứa yêu nhau suốt đời. Chúa hãy giữ gìn con yêu bằng tình mến sắt son, dẫu không có lầm than tim vàng thì không lay tan. Chúa chúc phúc tình yêu vẹn tròn tình nghĩa keo sơn, dẫu có lúc bề dâu vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên lâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bà là một phụ nữ tật nguyền, lặn lội từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống. Ông bị mất một chân, bệnh tật và không nơi nương tựa. Họ tìm đến nhau trong niềm hạnh phúc muộn màng, cùng nhau xây dựng mái ấm yêu thương. Đó là câu chuyện của đôi vợ chồng Vũ Văn Tị và Lê Thị Thế, được tác giả Tâm Lụa ghi lại trên báo Tuổi Trẻ Online mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phút cầu nguyện hôm nay. Hàng ngày, từ lúc 4 giờ sáng, ông bà lục tục dậy, chuẩn bị đồ đạc, rồi dìu nhau xuống cầu thang gỗ. Mỗi người một xe lăn đi bán vé số, tới tối mịt mới về. Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc ông bà trở về nhà sau một ngày rong ruổi trên khắp các con đường. Đó cũng là lúc căn gác nhỏ nằm trên con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Chiến Thắng lại sáng ánh đèn và rộn rã tiếng cười. 7 tháng tuổi,
sau một lần bị sốt nóng, bà Thế bị liệt nửa người, đôi chân ngày càng teo tóp, rồi liệt hẳn. Lớn lên, ý thức được mình là người khuyết tật, bà buồn lắm, nhưng cũng ráng vượt lên số phận. Từ đó, bà cố gắng lết đi bằng nửa mình còn lại để mưu sinh, cùng với người mẹ già, cày xới mảnh đất trong vườn để kiếm ăn đắp đổi qua ngày. 30 tuổi, không một người đàn ông nào tìm đến với bà tự mình xin một đứa con để căn nhà bớt phần lạnh lẽo. Niềm vui chưa trọn thì kinh tế gia đình lại càng khó khăn khi mẹ của bà ngày càng già yếu và đứa con đến tuổi đi học. Năm đứa con lên 7 tuổi, bà gửi con lại cho bà ngoại để vào miền Nam kiếm sống. Bà bắt đầu lại từ đầu bằng công việc đi bán vé số, rồi bà gặp ông Tị và nên duyên từ đó. Còn ông thì bị mất chân trái trong một lần chạy bom trong chiến tranh vào năm 1974. Trước khi gặp bà Thế, ông cũng đã lập gia đình. Cuộc sống khuyết tật đầy khó khăn, cho nên vợ ông đã đâm đơn ly dị. Ông chán nản bỏ quê đến Sài Gòn kiếm sống. Khi trở về thì căn nhà lá ở Tân Uyên, Bình Dương cũng bị vợ con bán đi mất. Từ đó, ông trở thành người không nhà, không gia đình, một mình ông chống gậy khập khiễng đi qua các con đường để bán vé số mưu sinh. Rồi ông gặp bà, hai con người tật nguyền bất hạnh, cảm thông trước hoàn cảnh của nhau và muốn nương tựa nhau lúc ốm đau. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù phải lao động kiếm sống một cách rất khổ cực, không đủ tiền để thuê căn nhà dưới đất cho đỡ vất vả mỗi khi lên xuống, nhưng bà Thế luôn mãn nguyện với hạnh phúc của mình khi cho rằng, ở như thế này là tốt lắm rồi, đã có ông Tị làm chân cho tôi không còn mong gì hơn nữa. Còn ông Tị thì tâm sự, trải qua bao nhiêu mất mát, giờ đây tôi mới thật sự trân trọng hạnh phúc mình đang có. Chúng ta thường nghĩ rằng tiền bạc có thể mua được tất cả, nhưng duy nhất một điều chúng ta không thể mua bằng tiền bạc, đó là tình yêu và hạnh phúc. Rõ ràng hai ông bà đã rất hạnh phúc, cho dù phải sống trong cảnh khó nghèo. Căn gác nhỏ, vỏn vẹn 8 m², nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Chiến Thắng đã trở thành tổ ấm của họ vì nơi đó luôn đầy ắp tình yêu thương. Điều gì đã làm nên điều kỳ diệu đó? Thưa, đó chính là tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu. Cuộc sống của họ vẫn không thôi khó khăn vì chứng bệnh gan của ông Tị lại tái phát. Vì lòng yêu thương người chồng cùng cảnh ngộ, bà Thế đã bỏ hết công việc lo vay mượn tiền để chữa chạy cho chồng. Việc chăm sóc người bệnh lại càng trở nên khó khăn khi bản thân bà cũng có đôi chân tật nguyền. Bà phải lết lên, lết xuống qua mấy chục bậc cầu thang để mua cho ông từng viên thuốc, bưng cho ông từng bát cháo, cho đến ngày ông có thể bình phục. Và với lòng yêu thương và biết ơn với người vợ đã hy sinh tận tụy cho mình, khi sức khỏe đã hồi phục, ông Tị lại cố gắng đi làm ngay để san sẻ gánh nặng kinh tế gia đình với người vợ yêu dấu của mình. Và với ông, được san sẻ những khó khăn với vợ trong cuộc sống gia đình, đó là niềm hạnh phúc. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau. Và cứ như thế, họ bước qua từng nỗi vất vả, khó nhọc của cuộc đời trong tình yêu và hạnh phúc. Trên con đường Chiến Thắng ngay cạnh đường tàu lửa, người ta vẫn thấy hai chiếc xe lăn đặt sát nhau được khóa vào thanh sắt của hàng rào bằng một sợi dây xích. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đôi xe lăn ấy vẫn được khóa ở đó bên cạnh nhau vào mỗi trưa, mỗi tối. Sáng sáng, ông bà lại cùng nhau đi trên đôi xe lăn ấy, phân chia nhau qua các nẻo đường, Tối tối, căn nhà nhỏ lại sáng đèn, rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì cuộc sống vẫn còn những chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích giữa đời thường. Cho dù cuộc sống của đôi vợ chồng tật nguyền còn rất khó khăn, thiếu thốn, nhưng giữa họ đã có một tài sản mà chưa chắc những người giàu có, tài năng hay xinh đẹp lành lặn có thể sở hữu được, đó là tình yêu và hạnh phúc. Và đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Chắc chắn Chúa đã ngự trị giữa gia đình họ, vì Thiên Chúa chính là tình yêu. Amen.
Xin cho người con đi con, xin cho người con thương, xin cho chàng yêu Chúa A sẵn son chung tình suốt đời. Dâng đôi bàn tay trái, dâng lao nhọc đầy vai, dâng gia đình lên Chúa thì A khấn hứa thương nhau trọn đời. Chúa hỡi giữ gìn con, yêu bằng tình mến xót son, dẫu không có lầm than, tim vàng thì không lây tan. Chúa chúc phúc tình yêu, vẹn tròn tình nghĩa keo sơn, dẫu có lúc về dâu, vẫn mãi đẹp màu trọn đời bên lâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.